sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 516 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay cũng là ngày lễ kính các thiên thần bản mệnh. Xin tất cả các thiên thần bản mệnh của quý vị chúc phúc lành gìn giữ, bảo vệ và luôn luôn nâng đỡ quý vị trong những giây phút bệnh tật và đau khổ. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các bài suy niệm với tựa đề Lòng Cảm Thông, Kêu Trời Hay Kêu Cầu, Thế Giới Trong Tâm Tối, Khúc Nhạc Tuyệt Vời, Thông Báo, Lời Nguyện Cầu và Kết Thúc Phát Thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới trích trong tác phẩm Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ. Các con yêu dấu. Kinh Mân Côi là kinh chính mẹ từ trời đã xuống và xin các con đọc. Nhờ Kinh Mân Côi các con có thể lột trần những cạm bẫy của đối phương, thoát khỏi những lường gạt của nó. Nhờ Kinh Mân Côi các con được che chở khỏi nhiều nguy hiểm trên đường. Kinh Mân Côi giữ gìn các con khỏi sự dữ, và hằng đưa các con tới gần mẹ hơn, đến nỗi thực sự, mẹ nên như vị hướng đạo và che chở của các con. Như đã từng xảy ra trong những trường hợp nguy ngập khác, hôm nay cũng vậy, giáo hội sẽ được mẹ toàn thắng bảo vệ và cứu chữa, tùy theo sức mạnh của Kinh Mân Côi mà các con, những con cái nhỏ bé dâng lên cho mẹ. Các con yêu dấu, các con hãy can đảm, các con hãy cầu nguyện, hãy tin tưởng và vào trú ẩn trong trái tim vẹn sạch mẹ, để góp phần với đạo binh chiến thắng của mẹ. Giờ của mẹ đã điểm và không lâu nữa, toàn thể giáo hội sẽ lại được huy hoàng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Lòng Cảm Thông và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Quý vị và các bạn thân mến, lòng đạo đức, sự thánh thiện đích thực luôn được thể hiện bằng sự cảm thông. Đó cũng chính là biểu lộ của sự thánh thiện nơi Thiên Chúa. Xuyên suốt qua Kinh Thánh, Thiên Chúa được mặc khải như một người cha giàu lòng thương xót và cảm thông. Chính tại núi Sinai mà lần đầu tiên dân Do Thái được Thiên Chúa bày tỏ tận đáy lòng, xót thương, cảm thông của Ngài. Thật thế, ngay sau khi dân chúng phạm tội phản bội Ngài, Thiên Chúa đã phán bảo như sau: Giave Thiên Chúa là đấng nhân từ, chậm bất bình và giàu lòng thủy chung. Tin tưởng ở lòng cảm thông và nhân từ ấy, cho nên lời cầu nguyện của người Do Thái được ghi lại trong các thánh vịnh luôn chứa đựng tiếng kêu lạy Chúa xin thương xót con, hoặc lòng từ bi của Ngài tồn tại đến muôn đời. Chúa Giêsu chính là quả tim nhân từ bằng xương bằng thịt của Thiên Chúa. Cả cuộc sống của Ngài là những nhịp đập triền miên của trái tim Thiên Chúa. Ngài ngồi đồng bàn với những người tội lỗi, Ngài tha thứ cho kẻ thù của Ngài.
Là hiện thân của sự thánh thiện của Thiên Chúa qua cả cuộc sống và cái chết của Ngài, Chúa Giê-xu có lẽ cũng khẳng định với chúng ta rằng, sự thánh thiện đích thực của con người chính là tình yêu thương, lòng tha thứ và sự cảm thông. Chúa Giê-xu đã lên án một cách gắt gao thái độ giả hình và vô nhân của những người biệt phái. Họ ăn chay cầu nguyện, nhưng lại không để lộ một chút cảm thông tha thứ nào đối với tha nhân. Ngài trích lời một tiên tri trong Cựu Ước như sau: Ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ. Phải chăng, Chúa Giê-xu muốn cảnh cáo chúng ta rằng, những lời cầu kinh, những rước sách và bao nhiêu biểu dương khác sẽ đều vô giá trị nếu chúng không là một lời mời gọi đưa dẫn chúng ta đến một cuộc sống yêu thương, cảm thông và tha thứ. Lạy Chúa, chúng con mang thân phận tội lỗi yếu hèn, xin cho lòng nhân từ mà Chúa không ngừng thể hiện nơi chúng con, cũng được chúng con bày tỏ với tha nhân, để chúng con xứng đáng được hưởng ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Kêu trời hay kêu cầu, trích trong bản tin Hiệp Thông. Trước những tai ương, hoạn nạn, khổ đau, và nhất là sự chết, nếu có cái gì chung nhất cho mọi người Việt Nam thì đó là tiếng kêu trời. Bị lũ lụt, lốc xoáy, động đất, cháy rừng, hạn hán, nạn nhân kêu trời. Bị thất nghiệp, kéo nhà, gia đình tan nát, con cái hư hỏng, cha mẹ kêu trời. Bị ốm đau, tật bệnh, ung thư, tai biến mạch máu não, đột trụy, hôn mê, thân nhân kêu trời. Sau cùng, đứng trước sự chết, ca dao diễn tả tiếng kêu trời như sau: Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Đối với người Kitô hữu, trong hoàn cảnh bất lực, chúng ta kêu trời để hy vọng trông mong cầu cứu. Đó là tiếng kêu cầu, kêu cứu. Giờ kinh phụng vụ ban trưa và ban chiều, giáo hội khởi sự bằng câu kêu trời cứu giúp. Lạy Chúa trời, xin tới giúp con. Trong bài phúc âm hôm nay, Thánh Phêrô đi trên mặt nước biển đến với Chúa, vì gió mạnh làm ông khiếp hãi và sắp chìm xuống, nên ông cũng kêu cứu. Lạy Thầy, xin cứu con. Không phải chỉ có Thánh Phêrô khi gặp cảnh gian nguy khốn khó mới sợ hãi. Ngôn sứ Elia trong bài đọc 1, trích từ sách Các Vua, cũng đối diện với cảnh sợ hãi. Ngôn sứ bỏ trốn trong hang khi bà hoàng hậu Idevan truy nã để giết ông. Tiên tri cũng kêu trời để cầu cứu, vì tin rằng chỉ có mình Thiên Chúa là đứng đáng trông cậy. Thánh Phaolô cũng gặp cảnh ưu phiền và đau khổ, vì người Do Thái đồng hương muốn tẩy chay giáo lý phúc âm mà Phaolô đang rao giảng cho họ. Phaolô cũng đã kêu cầu và đặt niềm tin tưởng vào thánh danh của Chúa Giê-xu Ki-tô để lôi kéo dân Israel trở về, vì người là Thiên Chúa trên hết mọi sự, đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Lời Chúa muốn dạy chúng ta bài học hãy đặt niềm tin tưởng, trông cậy vào quyền năng của Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Cuộc sống của chúng ta có lúc phẳng lặng và có lúc gặp phong ba bão táp. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng chính là chúng ta đã có Chúa hiện diện trong cuộc sống của chúng ta chưa? Chúng ta có nhìn vào Chúa, đặt niềm tin tưởng vào Chúa chưa? Hay chúng ta cứ nhìn vào khó khăn sóng gió, làm cho mình khiếp sợ? Đối với Chúa, Ngài lúc nào cũng có mặt ở bên cạnh chúng ta. Còn chúng ta có nhận ra Chúa đang hiện diện hay không? Đối với nhiều người Kitô hữu, trong những lúc gian nan thử thách, đôi khi cảm thấy như Thiên Chúa đang bỏ mặc họ cho bão táp xô đẩy. Vì thế tiếng kêu trời của họ nghe như lời trách móc than vãn, tiếng thở dài thất vọng nghe như kêu trời cũng không thấu, hay có thể là một nghi vấn, trên đời này còn có ông trời hay không? Trước những khốn khổ của con người, khác với người không có niềm tin, đứng trước đau khổ chúng ta sẵn sàng vâng phục thánh ý Chúa và tin nhận quyền năng của Chúa. Lời kêu trời của chúng ta là lời kêu cầu hay kêu cứu? Lời đó nói lên cái giới hạn của thân phận con người và sự xác nhận quyền năng của Thiên Chúa. Linh mục Joseph Nguyễn Thái.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thế giới trong tâm tối, một cuốn phim mang tựa đề Thế giới trong tâm tối, diễn tả câu chuyện một nhà khảo cổ danh tiếng tổ chức cuộc khai quật khoa học ở Jerusalem. Ngọn đồi Calvario được cẩn thận đào bới, kể cả những phiến đá và hang động của một nghĩa trang bên cạnh cũng được thăm dò, khám phá kỹ lưỡng, vì theo phúc âm Thánh Gioan, xác của Chúa Giêsu được chôn cất trong một phần mộ gần nơi Ngài bị xử án tử hình thập tự. Sau bao công khó đào xới, khám phá, một ngày kia, nhà khảo cổ tuyên bố, tôi đã tìm được xác ông Giêsu, và ông tổ chức một cuộc họp báo rầm rộ với nhiều phóng viên và nhiếp ảnh viên để trình bày thành quả mỹ mãn của bao ngày tháng đào xới, khảo cứu vất vả. Ông đã trưng dẫn trước mắt mọi người một xác đã khô đét, nhưng còn có thể nhận ra tay chân của xác này bị đâm thủng, cạnh sườn bị đâm thấu, có cả những dấu chứng tỏ thân xác này bị nhuộm máu qua những tấm khăn quấn liệm xác. Cuốn phim quay cảnh mọi người im lặng theo dõi lời thuyết trình của nhà khảo cổ. Tình cờ có một phụ nữ phát biểu lớn tiếng, đây là một sự thật hiển nhiên, ông ta đã bị đóng đinh, chết và được táng xác. Và nhà khảo cổ tiếp lời, vâng, đúng thế, chết và được an táng, nhưng làm gì có chuyện phục sinh, xác ông ta vẫn còn nằm đây. Tiếp đến cuốn phim diễn tả hậu quả của cuộc tìm được xác ông Giêsu của nhà khảo cổ này, không ai còn mừng lễ phục sinh nữa. Một vị linh mục tắt ngọn đèn chầu, cất mình thánh Chúa và đóng cửa nguyện đường. Chuông các nhà thờ im tiếng, các nữ tu cởi khăn trùm đầu, thánh giá tại nhiều nơi đã bị hạ xuống, đèn bên những ngôi mộ bị dập tắt, bóng tối chìm đắm trong màn đêm u tối dày đặc. Cuốn phim kết thúc bằng cảnh chính nhà khảo cổ đang hấp hối. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông ta đã thú nhận, tôi đã đánh lừa thế giới. Chính tôi đã làm xác giả của ông Giêsu và bí mật đặt vào trong mộ mấy năm trước khi tôi khởi sự đào bới tìm xác Ngài. Sau lời tuyên bố đó là cảnh hàng ngàn người tuôn đến mộ thánh ở Jerusalem như chúng ta chứng kiến hàng năm trong tuần thánh. Những ngọn nến được thắp lên và những tín hữu đã mang những ngọn nến được thắp sáng, ngọn nến của niềm hy vọng đi khắp nơi để soi sáng những con đường tăm tối. Chuông các nhà thờ ngân vang như báo tin Chúa Giêsu đã phục sinh, tình yêu mạnh hơn hận thù, sự sống mạnh hơn cái chết. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu không chỉ liên hệ đến cuộc đời của Ngài, nhưng nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của toàn thể nhân loại, cũng như ảnh hưởng mật thiết đến cuộc sống, đến lòng tin và niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta hãy chung lời cầu nguyện cho nhau và với nhau để mỗi người trong chúng ta được cùng chết, cùng an táng với Chúa Giêsu, cho con người cũ ích kỷ và tội lỗi của chúng ta, chết thật sự để chúng ta cùng sống lại với Chúa Giêsu trong một con người hoàn toàn mới, con người phục sinh.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Khúc Nhạc Tuyệt Vời và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một đêm kia, ông Paganini, một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng của thế kỷ thứ 19, bước ra sân khấu khám phá nhạc khí ông đang cầm trên tay có cái gì bất bình thường. Sau khi những tràng pháo tay của khán giả ngưỡng mộ ông nổi lên vang dậy và chấm dứt, nhìn kỹ lại chiếc đàn lần thứ hai, nhạc sĩ Paganini mới nhận thấy đây không phải là cây vĩ cầm tuyệt hảo quen thuộc đã đưa ông lên đài danh vọng. Ông đứng bất động trong giây phút, rồi bắt buộc phải lên tiếng xin lỗi khán giả đang nóng lòng chờ đợi nghe những điệu nhạc tuyệt diệu của ông. Ông Paganini giải thích rằng, vì lý do kỹ thuật, xin quý vị vui lòng chờ đợi trong giây phút, vì tôi đã lấy lộn cây đàn. Cáo lỗi xong, ông Paganini lách mình sau bức màn sân khấu, và yên trí là cây đàn bất hủ của mình vẫn nằm nơi ông đã đặt nó. Nhưng ông không khỏi bàng hoàng khi nhận ra là có người đã đánh cắp nhạc khí quý giá của ông khỏi thùng đàn và đã đặt một cây đàn rẻ tiền khác thay thế vào. Nhạc sĩ Paganini đứng yên như bức tượng một hồi lâu, rồi như có một ý nghĩ gì lóe lên trong trí óc, ông cương quyết cầm cây đàn tầm thường bị đánh tráo trở lại sân khấu và lớn tiếng tuyên bố rằng,
kính thưa quý vị, ai đó đã đánh cắp cây đàn quý giá của tôi, nhưng trong buổi trình diễn này, tôi muốn chứng minh cùng quý vị là vẻ đẹp và cái tinh túy của nhạc không nằm trong nhạc khí, nhưng nằm trong tâm hồn của nhạc sĩ. Nói xong, nhạc sĩ tài ba bắt đầu dạo nhạc, và từ cây vĩ cầm tầm thường, ông đã say sưa trình diễn những khúc nhạc tuyệt vời, tưởng chừng như bất tận, cho đến khi khán giả say mê ngây ngất, đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng vang dậy, vì ông Paganini đã thật sự chứng minh với họ là tinh thần nhạc không tùy thuộc ở trong nhạc khí, nhưng hàm ẩn trong tâm hồn của nhạc sĩ. Đây cũng là sứ mệnh của các tín hữu Kitô. Hằng ngày, sau một giấc ngủ yên, họ bừng trỗi dậy để ra sân khấu cuộc đời trình diễn khúc nhạc Thiên Chúa là tình yêu. Gặp thời kỳ thuận tiện hay bất lợi, gặp môi trường sinh sống xứng hợp với khúc nhạc hay không, gặp những người chung sống có chấp nhận hay từ chối, cuộc sống của người Kitô hữu phải chứng minh rằng nhạc Thiên Chúa là tình yêu không thể bị lệ thuộc vào những hoàn cảnh, vào những môi trường sinh sống bên ngoài, nhưng phải là khúc nhạc xuất phát từ tâm hồn như những điệu nhạc tuyệt vời của nhạc sĩ Paganini, không bị lệ thuộc vào nhạc khí, nhưng đã xuất phát từ tâm hồn điêu luyện, say mê âm nhạc của ông.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Hỏa Ngục và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Ngày xưa ta nghe các cụ đi khuyên những kẻ liệt đọc sách thiêng liêng hay nói đến hỏa ngục là nơi đầy ải khổ sở trầm luân vô cùng, nào là quỷ đen thui, mắt ốc nhồi, nhe răng nanh, đầu có sừng, đít có đuôi, trên tay lăm le cái xiên ba răng để xiên người bỏ vào những lò nung mấy ngàn độ hoặc đưa qua những vạc dầu sôi, mùi cháy khét bốc lên ngùn ngụt. Những câu chuyện đó nhằm làm cho ai nấy khiếp sợ để tăng phần nhân đức và để đừng phạm tội nữa. Khi tôi còn là cậu giúp lễ, tôi cũng được nghe nhiều thành tích về hỏa ngục khác nữa, như có lần cha xứ đang mặc áo lễ để dâng lễ cho một linh hồn mới qua đời, thì linh hồn đó hiện về đen đủi, nói với cha xứ là đừng dâng lễ cho tôi nữa,
tôi đã xuống hỏa ngục rồi, chẳng còn gì mà hy vọng. Xin cha dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn khác, rồi sau đó linh hồn nhỏ một giọt mồ hôi vào lòng bàn tay cha xứ. Tức thì bàn tay cha bị giọt mồ hôi xuyên qua vì nóng và rát. Xác thịt bình thường con người không thể chịu nổi. Ôi ghê gớm quá, dục lòng mà xưng tội đi.
Có những người bi quan cho rằng, đằng nào số phận của mình cũng xuống hỏa ngục rồi, đã được xếp vào cỏ lùng, cỏ xấu, năm cô khờ dại, vân vân. Có những người hồ nghi là chẳng biết chết xong rồi có hỏa ngục không. Ai nắm chắc chuyện đó, bảo đảm có hay không? Chứng minh, cả hai lối suy nghĩ trên đều đưa đến cuộc sống ăn chơi buông thả, thoải mái tự do, ngông nghênh với đời, và còn triết lý cùn thú vị như mình đã khám phá phát minh ra. Tôi xuống hỏa ngục chả lẽ có một mình tôi, có người có ta chứ sợ gì, và còn biết bao nhiêu tâm hồn không lên tiếng, không chối, không tin rõ rệt, có một lối sống lấp lửng, do dự, lững lờ, ra như chẳng còn sức cố gắng hơn nữa, ý chí cũng chẳng còn, hy vọng mong manh là mình sẽ không bị tụt xuống. Nhất là cha mẹ, bạn bè hay nhắc nhở nhau đi lễ, nhà thờ, đọc kinh, để khỏi xuống hỏa ngục. Nhìn lại những cách sống như vậy để chúng ta, những người Kitô hữu, tin vào Đức Giê-xu thật sự và có một tình yêu chân chính, chúng ta bình tĩnh đặt lại vấn đề giáo dục, hướng dẫn của nền đạo lý Kitô giáo. Có thể chúng ta thiếu một nền giáo dục Kitô giáo, hoặc có một nền giáo dục Kitô giáo không khá, với những lý thuyết xa vời, những giáo điều cứng ngắc, những tưởng tượng sai lạc, những bài luân lý vô tận.
Trong Tin Mừng có kể chuyện người phú hộ với yến tiệc linh đình và ông Lazaro nghèo đói, ghẻ lở, tìm nhặt dưới đất những mảnh vụn ở trên bàn rơi xuống, húp những thừa cặn của tô phở mà người ăn đã bỏ đi, hút lại những mẩu thuốc lá dưới gầm bàn ăn. Và cuối cùng, sau khi đã van nài đủ kiểu, ông phú hộ xin về báo cho mấy người anh em còn sống biết nỗi khốn khổ của con người ích kỷ. Nhưng cha Abraham nói rằng ở trần gian chúng nó đã có Môi-sen và các ngôn sứ. Chúng nó không tin các ngài thì cho dù người chết có trở về nói cho chúng cũng chẳng tin và nghe đâu. Luca đoạn 16 câu 19 đến câu 31. Điều tôi muốn chia sẻ lại với các bạn ở đây là các ngôn sứ, nhất là Đức Kitô, đã gào thét lên cho con người về tình yêu thương và lời Chúa cho đến hôm nay. Các chứng nhân, ngôn sứ thời đại mới vẫn kêu gào như thế mà vẫn bị khước từ, vẫn có người bịt tai làm ngơ. Nghe như không nghe, nhìn mà không thấy, và họ chỉ thấy có hỏa ngục thôi. Những người không tin, không yêu thì có lẽ cũng không nên nói về hỏa ngục, vì rất dễ bị lệch, vì chỉ để hù dọa, gây kinh hoàng, sợ hãi. Hỏa ngục, đây là tình trạng lãng phí của một tình thương yêu âu yếm. Đức Giê-xu Kitô đến đâu phải để hù dọa, nhưng là để tỏ bày tình thương yêu của Thiên Chúa. Họ đã đón nhận, đã sống và đã từ chối, phải đặt hỏa ngục trong tương quan với tình yêu. Khi đó, những cực hình tra tấn, vạc dầu sôi, các lò nung nướng thịt sẽ phai nhạt đi.
Sự trầm luân với những tình huống có thể xảy ra, đó chỉ là hậu quả của tính nghiêm túc của tình yêu. Một hình ảnh dễ hiểu là Thiên Chúa như cái bóng đèn, ai ở gần thì người đó được hưởng ánh sáng, ai từ khước thì sẽ ở nơi tối tăm, mò mẫm, lạng quạng. Tình thương của cha mẹ bị con cái khước từ, tình yêu của chàng bị nàng khước từ, đau đớn lắm chứ. Nói đến hỏa ngục là để nói với những người đang yêu, như Thánh Ignacio Loyola, mỗi lần ngài bị khô khan, ngài suy niệm về hỏa ngục để kích thích lòng mến. Thánh Teresa hài đồng nói với Chúa rằng, nếu Chúa có cho con xuống hỏa ngục, thì con xin vẫn cứ yêu Chúa. Một tình yêu có tính cách nhưng không, và chuyện này chẳng có thể xảy ra được. sự nghiền ngẫm hỏa ngục phát xuất từ lòng từ bi yêu thương âu yếm, chứ không phải bất cứ điều gì khác. Vì thế mà nó mang tính cách cầu nguyện, lạy Chúa, xin đừng để con xa lìa, xin đừng xa cách con khỏi thánh nhan Ngài. Người đang yêu thì suy nghĩ về hỏa ngục, trong tư cách là người đang yêu, tức là trong niềm tin tưởng, trong sự phó thác cậy trông nơi bàn tay Cha ấp ủ. Đức Kitô qua cái chết cứu độ trên thập giá của Ngài, đã giang tay ra chặn đứng cánh cổng xuống đó, và hẳn ai muốn đi xuống đó, chắc là phải bước qua xác của Ngài. Tấn bi kịch của hỏa ngục là người đã nhận biết tình yêu và đã từ chối. Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Thánh Vịnh 129.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn gia đình của cụ bà Vũ Huệ đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho ông bà và gia đình. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Tuần này chúng tôi nhận được 100 đô của ông Tuyên Hoàng để gửi cho cha Nguyễn Hữu Gia tại Đà Lạt, và chúng tôi đã chuyển cho Hội Bảo trợ Nữ Tu 100 đô. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Kinh xin ơn chữa lành. Kinh này đã từng làm rất nhiều phép lạ trên thế giới. Lạy Chúa Giêsu, con ra trước nhan Chúa với thân phận khốn hèn của con. Con đau buồn vì tội lỗi mình, con hối tiếc đã phạm tội. Xin Chúa rủ lòng tha thứ cho con. Nhân danh Đức Giêsu, con sẵn sàng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến con. Con xin từ bỏ Satan, từ bỏ ma quỷ và các hành vi của nó. Con xin trao hiến mình cho Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con mời Chúa hãy bước vào cuộc sống con. Ôi Chúa Giêsu, con xin tiếp nhận Ngài làm Đức Chúa của con, làm Thiên Chúa con, làm Đấng cứu độ con. Xin Ngài chữa lành con, biến đổi con, ban sức mạnh cho con luôn cả hồn, xác, tâm, thần. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến, hãy lấy máu thánh quý trọng của Ngài tắm gội thân con. Hãy đổ tràn trên con thánh thần của Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con yêu mến Ngài, con chúc tụng Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con tạ ơn Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin theo Ngài hết mọi ngày trót cả đời con. Amen. Lạy Mẹ Maria là nữ vương bình an, lạy toàn thể các thánh trên trời, xin hộ giúp con. Amen. Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.